Hồi ba, Dữ Châu Tị Trần, Ngụy Vương lập kế đánh Đạo Nghi Lương, Bàn Quyên trổ tài. Bàn Quyên từ biệt Tôn Tẫn, đem thơ về U Châu, ra mắt Tôn Tháo, tỏ rõ lai lịch, rồi đứng lên. Tôn Tháo nghe qua mừng rỡ vô hạn, dày bày tiệc quảng đãi, bảo Tôn Long Tôn Hổ ngồi chuyện vãn, rồi tự mình đem thơ vào trong cùng với vợ là Yên Đơn công chúa mở ra xem. Thơ rằng: cách lời Nghiêm Quấn, phúc đã ba năm, văn vui thiếu phận, tội biết bao lâm. Thưa cha mẹ, tuy con ở núi Vân Mộng, song trí luôn nghĩ về nước Yên. Nay có bạn con là Bàn Quyên, người đủ trí mưu, tài gồm thao lược, ra trận chém tướng cướp cờ, trọng tướng vẽ phù biến phép. Vậy cha nên lưu trong phủ để giúp cho Yên thì sẽ được công lớn. Phần con tài còn kém, nhắm có vẻ cũng vô ích, nên phải ở lại học thêm ít lâu, thế nào cũng sẽ cùng Bàn Quyên chung thờ Minh Chúa. Vậy xin cha mẹ yên lòng, chớ lo buồn vì con. Còn bất hiếu Tôn Tẫn kính bái. Vợ chồng Tôn Tháo đọc thơ, thấy con chưa về thì lại không vui. Bây giờ có gia đồng vào bẩm bái các tiệc và đã dọn xong, Tôn Tháo bèn quay ra hiệp với hai con, ngồi cầm đãi Bàn Quyên. Lúc uống được ba tuần rượu, Tôn Tháo hỏi ý Bàn Quyên có muốn làm quan ở nước Yên hay không. Bàn Quyên tỏ ý muốn. Hôm sau Tôn Tháo vào triều chầu, đem việc Bàn Quyên mà tâu hết cho Yên Vương nghe, rồi xin tiến cử. Yên Vương dạy cho mời Bàn Quyên vào. Bàn Quyên vào lạy tạ tung hô. Yên Vương thấy Bàn Quyên đầu quỷ mắt rắn, biết người này phản phúc nên không muốn dùng. Vua lấy cớ là không hề thông nhận một viên quan nào là người nước khác, rồi bảo Tôn Tháo đuổi Bàn Quyên ra khỏi nước Yên. Vua làm như thế là sợ Bàn Quyên ở lâu trong nước sẽ có chuyện lôi thôi. Bàn Quyên không được thâu dụng nên oán hận vua Yên lắm. Liền đó chàng quay về phủ của Tôn Tháo, xách hành lý từ giả ra đi. Đi hơn 10 dặm gặp một cây cội tùng to, chàng bèn rút dao vạt da cây một lát lớn, rồi mới ghi bài thơ thế này: non tiên từng học đủ binh thơ, bảy nước một ta có ai ngờ. Tuy gọi trời trăng song chẳng sáng, đã rằng vua chúa vẫn còn khờ. Tài quơ bảo kiếm trời nghiêng ngả, trí đặt thâm mưu chúng ngẩn ngơ. Ví đặng binh quyền trong một lúc, nước Yên còn những đất trơ trơ. Đề thơ rồi, Bàn Quyên bèn đi qua nước Tề. Lúc này thái sư Tề là Trâu Kỵ đang chiêu hiền mộ sĩ. Thế mà khi Bàn Quyên vào giáo trường ra mắt xin ứng dụng, thì Trâu Kỵ xem tướng chê là đồ phản phúc, không thèm dùng. Bàn Quyên tức quá, định vào ra mắt Tề Vương, nếu đặng thâu nhận sẽ kiếm cách trả thù Trâu Kỵ. Chàng chạy ra khỏi giáo trường la hét nhiều câu vô lễ để chửi Trâu Kỵ, rồi tới Tây Hoa Môn mà vào nội. Tới trước mặt Tề Vương, Bàn Quyên tỏ hết lai lịch mình rồi khoe tài mách trí. Tề Vương xem tướng một hồi cũng chê Bàn Quyên là kẻ hữu thủy vô chung, không muốn dùng. Nhưng còn kiếm lời dò hỏi chơi, Bàn Quyên đối đáp một cách rất vô lễ, lẩn quẩn lại nói phạm tên Kiên của nhà vua. Tề Vương cả giận, sai võ sĩ kéo ra ngoài đòi chém đầu. Quan thượng đại phu là Bốc Thương lật đật quỳ tàu, xin vua chớ có chém Bàn Quyên, mà phải mang tiếng là tru hiền lục sĩ với cả nước. Tề Vương cho lời Bốc Thương là phải, tha Bàn Quyên và lập tức đuổi đi. Bàn Quyên căm hận, lại định đi sang nước khác. Đi vừa đến cầu Tân Lương, bỗng gặp một đoàn binh mã khua chiên giống trống đi tới. Bàn Quyên lật đật núp dưới cầu mà xem, thì vua Ngụy đi giá sang Tề. Nguyên lệ nhà Châu bấy giờ mỗi 3 năm chư hầu phải vào chầu Thiên Tử một lần. Nay đã đến lệ, vua Ngụy sang Tề đặng cùng đi với Tề Vương. Khi vua Ngụy đi đến cầu Tân Lương thì ngựa bỗng dừng lại, thúc thế nào nó cũng chẳng chịu đi. Vua Ngụy mới hỏi rằng: vì sao mà ngựa chẳng chịu qua cầu? Tả hộ giá là Từ Giáp, hữu hộ giá là Trịnh An Bình mới tâu rằng: ắt là dưới cầu có điều gì đây. Vua Ngụy khen phải, sai quân sĩ xuống cầu lục soát. Quân sĩ gặp được Bàn Quyên bèn dắt tới trước mặt vua. Vua Ngụy hét rằng: "Mi là kẻ gian tế ở nước nào?" Bàn Quyên tâu: "Thần dân là người nước Ngụy, quê ở Nghi Lương, tên là Bàn Quyên. Nhân đi học đạo dưới Quỷ Cốc đã thành tài, nay định về nước phò vua giúp nước. Bắt đầu lại gặp thánh giá dọc đường, xin hoàng thượng hãy thứ tội." Vua Ngụy hỏi: "Muốn ra mắt trẫm, sao lại phải núp dưới gầm cầu?" Bàn Quyên tâu: "Vì hạ thần mang hành lý bên mình, khó ra bái kiến nên phải lánh mặt." Trịnh An Bình tâu rằng: "Muốn tâu bệ hạ, người này vốn là con của Bàn Hoành, thợ nhuộm ở Ngưu Đầu Nhai. 3 năm trước, tên Hoành tát nước ra lộ, động thành vốn, làm cho ngựa của hạ thần trơn. Hạ thần giận nên đã trách phạt nó. Vì vậy, người này là con của y. Nó căm giận cố ý đi học đạo, chắc về đây là gây loạn trong nước. Xin bệ hạ hãy thẩm xét." Ngụy Vương suy nghĩ giây lát, cho lời An Bình là phải, vì xét rõ Bàn Quyền có ý dối, chứ ở Vân Mộng Sơn về Ngụy chẳng phải là đi đường này. Có lẽ là nó đi đầu các nước khác để lo đánh Ngụy, nay thình lình gặp gỡ nên nó nói dối mà thôi. Nên Ngụy Vương bèn sai quân Ngự Lâm áp giải Bàn Quyền về nước giam ở Nam Lao, chờ khi ngự giá về nước rồi sẽ xử trí. Xong việc, Ngụy Vương vào Tề cùng với vua Tề khởi giá vào chầu Châu Thiên Tử. Triều cảnh xong rồi, hai vua trở về Tề. Vua Tề đặt tiệc ở vườn Vạn Quỷ tiễn biệt vua Ngụy. Lúc bấy giờ xuân quang trời thanh khí mát, trăm hoa đua nở. Hai vua xem qua thưởng cảnh dây lâu, bèn vào tiệc ăn uống. Đang lúc ăn uống, bỗng có một trận gió to thổi đến, bụi cát bay lên mù mịt. Ở trên bàn tiệc chỗ vua Tề ngồi thì bụi đóng một lớp dày, còn ở chỗ vua Ngụy thì không đóng một hột bụi. Vua Tề lấy làm lạ mới hỏi vua Ngụy rằng: "Tại sao chỗ quả nhân ngồi thì đóng bụi, còn chỗ của vương huynh thì lại không thấy?" Ngụy Vương đáp: "Vì tôi có đeo trong mình một viên tỳ trần châu nên bụi bặm không đến gần được." Tề Vương mới nói: "Nghe đồn châu ấy là một món báo vô song, cảm phiền vương cho quả nhân được xem thử." Ngụy Vương bèn móc trong đại gấm lấy ra một hộp châu trao cho thị vệ. Thị vệ tiếp lấy để lên mâm vàng bưng sang bàn của vua Tề để cho ngài xem. Vua Tề tiếp lấy coi thì hộp châu nó cứ quay mãi. Ngài mới lấy làm lạ hỏi: "Nếu như vậy thì làm sao mà xem cho được?" Ngụy Vương nói: "Đó là nó muốn xin tiền của đại vương đó." Tề Vương cười rằng: "Thôi châu quý hãy dừng lại đi, ta sẽ cho mi 100 lượng bạc và 10 tấm vóc vậy." Nói dứt lời, hột châu khua to một tiếng rồi dừng lại. Vua Tề khen ngợi liền miệng, bụng lấy làm thích lắm, nói với Ngụy Vương rằng: "Thiệt là một vật báo trên đời ít có. Phải chi vương huynh nhường cho quả nhân thì quả nhân sẽ tạ lại cho 2 tòa thành Ngụy Vương nghĩ một lát rồi sanh ra một kế mới nói: "Thưa đại vương, châu này vốn có 2 hộp, một trống, một mái. Hộp mái thì ở trong rương tại bên Ngụy Cung. Nếu 2 hộp lì nhau, ắt phải khô khan mà chết. Vậy đại vương để tôi mang về, rồi đại vương tắm gội sạch sẽ, trai giới 3 ngày, khi ấy tôi sẽ đưa sang cho cả 2. Tề Vương nghe dứt, dạy thị vệ đem trả tỳ trần châu cho vua Ngụy. Mãn tiệc, vua Ngụy trở ra quán Kim Đình cho đòi Trịnh An Bình, Châu Hợi, Từ Giáp, Hầu Anh tới để bàn mưu, từ chối với Tề Vương không đổi tỳ trần châu. Trịnh An Bình nghe đứt đuôi đầu thì liền tâu rằng: "Tâu bệ hạ, thần nghe dân là nước, gốc vững nước mới yên. Gốc vững tức là dân no, dân no nhờ đất rộng. Nay châu tỳ trần tùy báo song không giúp cho dân no được. Vậy tốt hơn lấy nó mà đổi 2 thành. Một là mở rộng được đất đai, hai là chuộc lời hứa với Tề chúa. Chớ bệ hạ quý châu lỗi ước như vậy thì người trong thiên hạ còn coi ra gì nữa? Lại cũng vì đó mà Ngụy Tề sẽ xích mích chăng?" Ngụy Vương nói: "Khanh biết một mà lại không biết hai. Vả lại thành trì dễ đoạt, chứ ngọc thì khó tìm. Nguyên châu tị trần này gốc ở Tam Hùng, vốn là một vật quý vô giá. Lại quả nhân có người nghe quân tử chẳng đoạt cái thích của người khác, vậy mà vua Tề trông thấy châu thì lại muốn ngay, ấy đúng là vô lễ. Với kẻ vô lễ, quả nhân có thất tính thì cũng vô hại. Châu Hợi thấy lòng vua Ngụy cứ khư khư như vậy thì sợ ở lâu bên Tề e sẽ bị hại, nên mới tâu rằng: theo ý hạ thần thì nội đêm nay chúng ta phải đi về Ngụy rồi sẽ liệu định. Ngụy Vương khen rằng: phải, khanh biết lo xa như vậy thì tốt lắm. Lập tức hạ lệnh tới canh hai khởi giá về Ngụy một cách êm ái, không ai hay biết. Sáng ngày, vua Tề nghe tin chúa tôi nhà Ngụy đã lẻn về thì cả giận, hạ lệnh cho Lỗ Vương Điền Kỵ đem binh sang phạt, kể tội rằng: ăn yến không tạ, lui về không từ, nói đổi châu mà không đổi, nếu chịu dân châu thì yên mọi việc, bằng chẳng phải thì đạp nước Ngụy ra thành đất bằng. Vua Ngụy về tới nước nhà, nghe Điền Kỵ kéo binh sang, bèn sai Tư Giáp Hầu Anh đem binh đón đánh. Hai đạo binh gặp nhau, Điền Kỵ sải ngựa ra trước trận hét rằng: chúa tôi nhà Ngụy, mi đã biết tội hay chưa? Tư Giáp hỏi: có tội gì, người hãy nói mau rồi chịu chết. Điền Kỵ nói: ăn yến không tạ ơn, nói đổi châu rồi lại không đổi, lén về không từ giả, há không tội hay sao? Nay binh ta tới đây, hãy mau đem châu tị trần ra dâng cho mau, bằng không ta sẽ phá tan bờ cõi. Tư Giáp Hồ Anh nghe mấy lời thì giận quá, quơ đao tới chém Điền Kỵ. Điền Kỵ rút thương giao chiến, đánh hơn 30 hiệp, Tư Giáp Hồ Anh cự lại không lại, liền bỏ chạy. Điền Kỵ úa binh tới, giết binh Ngụy rất nhiều, rồi giống chiền thâu binh về dinh. Tư Giáp Hồ Anh chạy về Nghi Lương báo tin bại trận cho Ngụy Vương hay. Ngụy Vương cá kinh, Trịnh An Bình nhân dịp xin đem binh ra trận. Bên Tề anh em tiên phong Tu Văn Long, Tu Văn Hổ đã lãnh binh đối địch. Một mình An Bình không sao cự nổi hai anh em họ Tu, cho nên binh Ngụy lại thua thêm một trận nữa. Thua luôn hai trận, Ngụy Vương lo sợ vô cùng. Sau một lúc bàn bạc với các cận thần, vua bèn hạ lệnh ra bản chiêu hiền, treo khắp trong nước, nếu ai đánh lui được quân Tề thì thưởng 1.000 vàng, phong chức vạn hộ hầu, thâu làm phò mã, đồng chia hưởng vinh hoa. Bàn Quyên ở trong Nam Lao nghe tin ấy, bèn hỏi Ngục Tốt việc ấy có thật hay chăng. Ngục Tốt mắng rằng: làm thân thằng tù, chết nay sống mai còn chưa biết, lại còn đi ngóng chuyện của thiên hạ. Bàn Quyên nói: dẫu phải chết đi tôi cũng an tâm, song còn sống ngày nào là lo việc thiên hạ ngày ấy. Tôi là học trò của Quý Cốc, phép tắc lão thông, há chẳng cứu được nước Ngụy hay sao? Cứu được mà bỏ qua thì sao nỡ. Ngục Tốt nghe mấy lời lập tức báo cho Ngục Quan. Ngục Quan vào tâu lại cho vua Ngụy hay. Vua Ngụy cho đòi Bàn Quyên vào rồi hỏi rằng: người chắc có thể đuổi được binh Tề hay sao? Bàn Quyên tâu: tôi thần thông giáp khoe tài, chứ thật sự có dư sức đuổi binh Điền Kỵ. Vua Ngụy nói: nếu ngươi làm được như vậy thì quả nhân sẽ gả công chúa cho. Nói dứt lời, tả hữu lấy áo mão ban cho Bàn Quyên. Bàn Quyên nay nịch hẳn hồi, cầm binh khí lên ngựa đem binh ra trận. Điền Kỵ nghe tin có tướng Ngụy, bèn đem anh em Tu Văn Long, Tu Văn Hổ ra trận. Bàn Quyên chỉ vào bên Tề mà hỏi rằng: Điền Kỵ là đứa nào, hãy ra đây mà chịu chết. Điền Kỵ sải ngựa tới nạt rằng: đừng vô lễ, hãy xưng tên ra mau. Bàn Quyên đáp: ta là anh hùng cái thế, tên gọi là Bàn Quyên đây. Dứt lời, hai bên liền sáp lại đánh với nhau, đánh vùi từ trưa tới tối vẫn chưa phân thắng bại.